Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1222-2, điện thoại của Trương Lộ Tuyết, 2, góc truyện audio.com. Nhưng sau khi Bạch Tình Đình thực sự hiểu Diệp Lăng Phi, cô ta mới nhận ra con người Diệp Lăng Phi không phải là không có phiền não, cũng không hề giống như về ngoài vô tư lự, trong lòng không chút phiền não của hắn. Chỉ là Diệp Lăng Phi rất giỏi giấu giếm, hắn không muốn biểu hiện những phiền não đó ra ngoài một cách dễ dàng. Chỉ có những người thân thiết với Diệp Lăng Phi mới thỉnh thoảng nhìn thấy những phiền não đó của Diệp Lăng Phi lộ ra ngoài. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đã ở bên nhau trong một thời gian dài, cuối cùng cô ta đã có thể nhìn thấy những phiền não mà Diệp Lăng Phi giấu trong lòng. Giờ đây Bạch Tình Đình đã là một người vợ chứ không phải là bạn gái, người vợ có thể hiểu được chồng mình đang nghĩ gì, còn bạn gái thì chỉ dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài, chỉ có thể thông qua biểu hiện bên ngoài để cảm nhận những suy nghĩ trong lòng người đàn ông, nhưng thường thì những cảm nhận đó đều sai lầm và không sát thực tế. Bạch Tình Đình đã từ vị trí một người bạn gái chuyển sang vị trí một người vợ, cô bây giờ càng cảm nhận được nhiều hơn những suy nghĩ trong lòng Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nghĩ Diệp Lăng Phi vì chuyện của Đới Vinh Cầm mà phiền não, cô ta không muốn để Diệp Lăng Phi phải gánh vác nhiều chuyện như vậy, cô ta và Diệp Lăng Phi bây giờ đã là vợ chồng. Vợ chồng thì phải cùng nhau gánh vác, dù cho Diệp Lăng Phi có tài giỏi, mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có lúc mệt, cũng cần thổ lộ tâm sự với vợ mình. Bạch Tình Đình không muốn để Diệp Lăng Phi gánh vác một mình, sau khi Diệp Lăng Phi nói những câu này ra, Bạch Tình Đình đã ngắt lời Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nói rất thẳng thắn, cô nhìn Diệp Lăng Phi nói. Ông xã, vì sao anh lại giấu em biết trong lòng anh nhất định rất phiền não. Nếu nói lần này chỉ có một mình anh sẽ không phiền não như vậy, anh lo cho em và Hân Mính, anh lo bọn em ở bên cạnh anh lo bọn em sẽ bị hại. Ông xã, em nói có đúng không? Bạch Tình Đình vừa nói những lời này xong thì Diệp Lăng Phi bĩu môi, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng vui mừng. Đương nhiên Diệp Lăng Phi vốn không ngờ Bạch Tình Đình sẽ nói như vậy. Bạch Tình Đình nói câu nói này khiến Diệp Lăng Phi có chút vui mừng, Diệp Lăng Phi nhìn gương mặt Bạch Tình Đình, dường như đang lần nữa nhìn kỹ lại vợ mình. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cảm thấy phản ứng của Diệp Lăng Phi có chút không thích ứng lắm, cô hỏi. Ông xã, anh nhìn gì vậy? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy bèn để tay lên vai Bạch Tình Đình, vỗ nhẹ hai cái. Ban nãy nghe những lời Bạch Tình Đình nói Diệp Lăng Phi rất vui, niềm vui hiện rõ trong từng câu nói của Diệp Lăng Phi. Tình Đình, anh chỉ cảm thấy hơi bất ngờ. Có những người đàn ông chỉ hy vọng vợ mình hiểu mình, bọn họ có thể dễ dàng bỏ qua những kích động của vợ mình, cho dù bọn họ có phóng khoáng xấu tính thế nào chỉ cần vợ họ hiểu họ là được. Nhiều phương tiện truyền thông trong xã hội khiến người ta hiểu nhầm rằng tất cả đàn ông đều xấu xa, đều là động vật hạ thể, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Chỉ ít rất nhiều đàn ông biết lo cho gia đình, ngược lại đàn bà bây giờ càng ngày càng không ra sao, giá nhà tăng lên thì cũng xuất hiện càng nhiều phụ nữ chọn chồng tương lai phải có xe có nhà, rất nhiều cô gái chọn cưới người nước ngoài chứ không muốn cưới người Trung Quốc. Tại sao như vậy, chung quy lại vẫn là vấn đề tiền bạc. Các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin vô trách. Góc truyện audio.com, nhiệm đều cho rằng người nước ngoài thích phụ nữ Trung Quốc, cũng không biết tên ngốc nào lại vỗ đầu nghĩ ra điều này, thế rồi vừa phát biểu ra bên ngoài, đã khiến đàn ông trên thế giới đều hướng về đàn bà Trung Quốc. Rồi những người phụ nữ Trung Quốc khi nghe thấy thông tin đó, lại càng thấy mình có giá, chị em có thấy không, chúng ta rất có giá, người nước ngoài đều thích chúng ta. Nhưng họ không biết rằng những người đàn ông ngoại quốc kia thích thú ở đàn bà Trung Quốc đó là mông to, ngực nở, là sự ngoan hiền, chỉ biết ăn no rồi nằm trên giường dạng hai chân ra, nhưng đừng hy vọng chỉ có thế, ở Trung Quốc chỉ cần dạng hai chân ra là xong, những việc khác không cần làm, lẽ nào các cô gái Trung Quốc hy vọng rằng ra đến nước ngoài họ cũng chỉ cần dạng hai chân ra là xong sao? Thật đúng là giấc mơ của những kẻ ngu ngốc. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, cô ta chủ động tiến đến đang định hôn Diệp Lăng Phi thì nghe thấy phía sau vọng lại tiếng còi ô tô. Bạch Tình Đình lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, gương mặt cô ngượng ngùng, cô nũng nịu nói, ông xã, nổ máy đi, người ta đang thúc giục chúng ta kìa. Không biết khi nào chiếc xe ở trước mặt đã bắt đầu khởi động, khi nãy Diệp Lăng Phi chỉ chú ý đến lời nói Bạch Tình Đình mà không để ý đến chiếc xe Audi màu đen đang dừng phía trước mặt đã đi rất xa rồi. Chiếc xe phía sau vì xe của Diệp Lăng Phi không nhúc nhích nên mới bóp còi dục Diệp Lăng Phi mau lái xe đi. Diệp Lăng Phi nổ máy, Bạch Tình Đình ngồi ở vị trí phó xe, cô cúi đầu gương mặt ửng hồng. Con đường này đi nhanh một chút cũng sắp đến 11 giờ rồi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình mới đi đến đồn công an trung tâm thành phố. Đồn công an trung tâm thành phố ở đây, tối hôm qua Sở Thiếu Quân ở trong khách sạn ở khu vực tại đây, và đã xảy ra vụ án mạng. Chuyện này do đồn công an ở đây xử lý, nếu thực sự không xử lý được thì sẽ báo cáo lên đại đội hình cảnh. Những vụ án nhỏ thông thường có thể xử lý đều do đồn công an này xử lý. Chuyện này và khảo hạch có liên quan với nhau, ai không muốn phá án. Như vậy cuối năm sẽ có thể có nhiều tiền thưởng. Đương nhiên đây không phải là quan trọng nhất mà khảo hạch có thể từng bước được thăng chức tiền trợ cấp và rất nhiều vấn đề khác không phải là chuyện nhỏ. Trước cổng đồn công an trung tâm thành phố đang đậu hai chiếc xe. Diệp Lăng Phi vừa dừng xe lại thì điện thoại của Bạch Tình Đình reo lên. Bạch Tình Đình rút điện thoại ra nhìn thì là điện thoại của Trương Lộ Tuyết gọi. Bạch Tình Đình không ngờ Trương Lộ Tuyết lại gọi điện thoại cho cô. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi và nói, ông xã, là điện thoại của Trương Lộ Tuyết gọi đến. Trương Lộ Tuyết à, Diệp Lăng Phi sau khi nghe Bạch Tình Đình nói thì trầm ngâm một chút, đương nhiên Diệp Lăng Phi cũng không ngờ Trương Lộ Tuyết lại gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, lập tức Diệp Lăng Phi nghĩ đến Trương Lộ Tuyết có lẽ là vì chuyện của công ty nên mới gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, hắn nhìn Bạch Tình Đình rồi gật gật đầu nói. Tình Đình em cứ nghe điện thoại của Trương Lộ Tuyết đi. Bạch Tình Đình nghe máy, trong điện thoại truyền lại tiếng nói của Trương Lộ Tuyết. Bạch Tình Đình, tên Diệp Lăng Phi ấy ở đâu rồi? Khẩu khí của Trương Lộ Tuyết tỏ vẻ rất không khách khí, Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình quan hệ cũng không tốt mà cũng không xấu, đương nhiên so với lúc trước quan hệ hai người đã rất tốt. Góc truyện audio.com, rồi, Trương Lộ Tuyết gọi thẳng tên của Bạch Tình Đình khi nghe thấy không có gì là bất an cả. Bạch Tình Đình nghe Trương Lộ Tuyết hỏi Diệp Lăng Phi đang ở đâu thì cô nói thẳng. Ở bên cạnh mình đây, sao thế? Chuyện của công ty bận lắm, anh ấy không quản không được. Trương Lộ Tuyết nói, hôm nay mình gọi điện thoại cho anh ấy mà cứ gọi không được, điện thoại của anh ấy sao vậy? Điện thoại của anh ấy không có vấn đề gì. Bạch Tình Đình không hỏi Diệp Lăng Phi mà trực tiếp đưa điện thoại cho Diệp Lăng Phi để hắn trả lời. Bạch Tình Đình khi nãy nhìn Diệp Lăng Phi nhận điện thoại có thể khẳng định điện thoại di động của Diệp Lăng Phi không có vấn đề gì. Bạch Tình Đình nói rồi nhìn Diệp Lăng Phi, cô chỉ thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cửa đồn công an nhìn vào bên trong vốn không để ý đến Bạch Tình Đình đang ở bên ngoài. Bạch Tình nói tiếp, Trương Lộ Tuyết cậu tìm Diệp Lăng Phi có chuyện gì vậy? Còn không phải là chuyện công ty sao? Trương Lộ Tuyết nói, mình còn phải tìm cậu nữa kìa, Bạch Tình Đình hôm nay sao cậu lại không đến công ty, mình tìm cậu là muốn nói chuyện với cậu về chuyện công ty đây. Trương Lộ Tuyết, để mình hỏi ông xã mình. Bạch Tình Đình nghe Trương Lộ Tuyết nhắc đến chuyện có chuyện của công ty muốn nói thì cô hỏi Diệp Lăng Phi. Câu nói này cô vừa nói ra thì Trương Lộ Tuyết hỏi một cách khó hiểu. Bạch Tình Đình, từ lúc nào mà cậu trở nên như vậy thế, chuyện của công ty cũng hỏi Diệp Lăng Phi à? Bạch Tình Đình biết bây giờ có giải thích với Trương Lộ Tuyết cũng không có tác dụng gì. Trương Lộ Tuyết vốn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bạch Tình Đình vốn không muốn giải thích về Trương Lộ Tuyết với hắn. Cô chỉ nói, tóm lại nhiều chuyện lắm. Nói xong Bạch Tình Đình quay mặt sang hướng Diệp Lăng Phi, cô nhắc đến chuyện Trương Lộ Tuyết khi nãy vừa nói cho Diệp Lăng Phi nghe. Cách Trương.